Kính thưa cộng đoàn, lúc Đức Giêsu biến hình trên núi Tabor, chỉ có ba ông Phêrô, Gioan và Giacôbê, ba vị môn đệ thân tín của Người có mặt ở đó. Ba người môn đệ này cũng là ba người có mặt với Đức Giêsu trong vườn cây dầu, lúc mà Đức Giêsu lớn tiếng kêu cầu với Chúa Cha, xin Chúa Cha đoái thương cất đi chén đắng cho Người. Mà chính lúc đó Đức Giêsu lại cảm thấy mình hoàn toàn bất lực, bởi vì vị Thiên Chúa mà Đức Giêsu kêu cầu hoàn toàn im lặng. Vâng, Đức Giêsu là người con yêu dấu của Thiên Chúa, ngày hôm nay trong bài tin mừng ngày hôm nay đã biến hình một cách rực rỡ chói lòa. Thế nhưng chỉ ít lâu nữa thôi, Ngài sẽ phải đau đớn đến tột cùng trong vườn cây dầu khi gọi Chúa Cha mà Chúa Cha không đáp lời. Và vâng, chính vị Thiên Chúa đã giới thiệu Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay là: đây là con của ta, các ngươi hãy nghe lời Người, là Người mà ta đã tuyển chọn. Thì trong vườn cây dầu là một vị Thiên Chúa hoàn toàn im lặng. Ba vị tông đồ ngày hôm nay khi về già đã nghĩ gì về những gì mà các ông đã chứng kiến? Rồi Elia cùng với Môsê là những đại diện cho cả cựu ước, là lề luật và các ngôn sứ, đã đến đàm đạo với Đức Giêsu về cuộc xuất hành mà Ngài sẽ phải đi qua, sẽ nghĩ gì về đấng mà các ông đã từng loan báo và hết lòng mong đợi? Và tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, chúng ta sẽ suy nghĩ gì sau bài tin mừng ngày hôm nay, khi mà chúng ta đang sống trong một thế giới xem ra hoàn toàn không có bất cứ một niềm hy vọng nào về tương lai, khi mà chúng ta còn phải sống giữa những lo âu và thử thách? Kính thưa cộng đoàn, trong thế giới tan vỡ và hỗn loạn của chúng ta ngày hôm nay, xem ra như chúng ta không có nhiều lắm niềm hy vọng. Tất cả đều không như chúng ta mong đợi. Chúng ta nhìn rộng ra toàn thế giới, chúng ta thấy đây đó vẫn có những cuộc xung đột, những chiến tranh giữa các sắc tộc, giữa các quốc gia, những chiến tranh giữa những niềm tin tôn giáo không giống nhau. Hay là gần đây nhất là những thông tin ác ý về tình hình của Tòa Thánh Vatican và Giáo hội Công giáo của chúng ta, khi ngày thứ năm này đây chúng ta sẽ chống ngôi Giáo hoàng và các vị hồng y sẽ tề tựu về Roma để bầu cử vị tân Giáo hoàng. Những thông tin ác ý đủ điều đã rộ lên không chỉ là ở tại Ý mà lan truyền cho cả thế giới, nhằm làm lung lạc tinh thần của các vị hồng y trong cuộc bầu cử hết sức quan trọng đối với Giáo hội Công giáo chúng ta, để bầu chọn ra vị lãnh đạo mới của Giáo hội. Và nếu chúng ta nhìn hẹp hơn ở khía cạnh quốc gia của chúng ta, thì chúng ta vẫn còn thấy cả nước của chúng ta vẫn chìm trong một cái sự khủng hoảng về kinh tế. Một đất nước đang nằm ở trong tay những tập đoàn, những nhóm lợi ích về kinh tế và chính trị, vốn đặt lợi ích của cá nhân mình, của nhóm mình lên trên lợi ích của quốc gia dân tộc. Hay chúng ta nhìn hẹp hơn nữa là chính gia đình của chúng ta, bản thân của chúng ta, thì chúng ta vẫn thấy mỗi người chúng ta, mỗi gia đình của chúng ta vẫn còn ít nhiều những khó khăn, những thử thách mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Nếu chúng ta không cậy dựa vào Thiên Chúa, thì chúng ta vẫn mãi ở trong cái tình thế hoang mang và lo lắng. Nhưng nếu mà tôi cậy dựa vào Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở đâu? Có phải là Thiên Chúa cũng sẽ im lặng như là im lặng với Đức Giêsu trong vườn cây dầu đó sao? Khi mà tôi cần đến Chúa, tôi kêu cầu Chúa, thì hầu như là Chúa hoàn toàn thoái lui và để cho tôi phải vật vã với những đau khổ của cá nhân mình. Bài tin mừng ngày hôm nay hé mở cho chúng ta ít nhiều những câu hỏi, những câu đáp trả cho những câu hỏi của cộng đoàn chúng ta trong đời sống đức tin hàng ngày. Kính thưa cộng đoàn, việc Chúa Giêsu biến hình ở trên núi Tabor giúp cho các môn đệ và cũng là giúp cho tất cả chúng ta nhận ra được nhiều điều. tôi xin được gợi 4 điều. Điều thứ nhất, việc Chúa Giêsu biến hình là Ngài hé lộ thần tính của mình để củng cố niềm tin cho các môn đệ. Chúa Giêsu hé lộ thần tính rực rỡ vinh quang của mình để giúp cho các môn đệ càng tin tưởng về chính Người, dù là ít lâu nữa đây các ông sẽ phải nhìn thấy Người đi một cách nhục nhằn trên con đường khổ giá. Thứ hai, Chúa Giêsu biến hình là để cho các ông thêm một niềm hy vọng. Hy vọng đó là con đường đau khổ sẽ dẫn đến hạnh phúc, cái chết nhục nhằn, rồi sẽ có lúc vinh quang. Thêm, chúng ta sống trong thế giới này, nếu như thiếu đi niềm hy vọng, thì cuộc đời chỉ là một cuộc đời lê lết trong chán nản và âu lo mà thôi. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy người nông phu hàng ngày chăm bẵm đồng ruộng của mình, thức khuya dậy sớm, dãi nắng dầm sương, là để mong cho có một ngày bội thu. Chúng ta thấy các em học sinh và các sinh viên ngày ngày kiên nhẫn cắp sách đến trường, đêm đêm trong đèn đọc sách, là để mong cho đến một ngày thi, một kỳ thi với những kết quả tốt đẹp, nhằm bảo đảm cho một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn của mình. Hay là các ông bố bà mẹ hàng ngày vẫn tần tảo sớm chiều, vất vả lo toan với tất cả những công việc nhọc nhằn để kiếm từng đồng tiền để lo miếng cơm manh áo cho con cái của mình, là để cho con cái của mình có một tương lai tốt đẹp hơn. Niềm hy vọng vào vinh quang phục sinh sẽ giúp cho các môn đệ can đảm chấp nhận cuộc khổ nạn, thương đau và cái chết tủi nhục của Thầy Chí Thánh. Và điểm thứ ba, việc Chúa Giêsu biến hình là để biến đổi cách nhìn của các môn đệ về con người và về cuộc đời. Từ nay, các ông sẽ không nhìn mọi vật ở bề mặt của nó nữa, nhưng sẽ nhìn vào từ bề sâu của nó, nhìn vào chính trong cái sâu thẳm của nó. Đấng Giêsu mà các ông vẫn gần gũi hàng ngày, bằng xương, bằng thịt, vẫn nói, vẫn cười, vẫn giảng cho các ông nghe, thì bên dưới cái vẻ mặt, vẻ ngoài bình dị như thế, còn ẩn chứa một thần tính hết sức là thiêng liêng. Bên trong cuộc khổ nạn tủi nhục của Người thì vẫn còn đó mầm mống của ngày phục sinh vinh quang. Cũng thế, bên trong mỗi con người của chúng ta vẫn hiện diện một linh hồn bất tử. Và bên trong mỗi con người yếu đuối của chúng ta thì vẫn còn đó những mầm mống của thần linh. Bên trong những thửa ruộng của đau khổ thì vẫn có gieo sẵn mầm của hạnh phúc. Trong những vất vả nhọc nhằn của cuộc sống hàng ngày, vẫn còn ẩn dưới bên đó chính là những hứa hẹn và thành công trong tương lai. Và cuối cùng, việc Chúa Giêsu biến hình giúp cho các môn đệ nhận biết một cách rõ ràng hơn cái định mệnh của con người. Bản tính Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu đã chiếu tỏa một ánh sáng huy hoàng rực rỡ nơi bản tính của con người. Con người được rạng ngời vinh quang của Thiên Chúa, và đó chính là cái điểm báo trước, là chúng ta mang sẵn trong mình mầm mống thần linh. Con người rồi ra sẽ trở về với Thiên Chúa, mặc dù cái con đường trở về đó có gập ghềnh, có nhiều thử thách, có nhiều đớn đau, có nhiều hy sinh. Nhưng khi chúng ta đã biết được đích đến mà mình sẽ đạt được, thì chúng ta sẵn sàng chấp nhận tất cả những khổ đau, những thử thách đó. Vì thế, Đạo Công giáo của chúng ta tuy là đề cao đau khổ, nhưng mà Đạo Công giáo của chúng ta không rơi vào cái tình cảnh yếm thế, bi quan. Đau khổ đối với chúng ta chỉ là phương tiện chúng ta chấp nhận thánh giá, bởi vì chúng ta biết rằng đó chính là cái nhịp cầu cần thiết để con người vượt qua từ cõi chết đến sự sống, từ đau khổ đến vinh quang, hạnh phúc, từ tủi nhục đến sự hiển linh huy hoàng. Kính thưa anh chị em, đọc bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta càng thấu hiểu rằng vinh quang của Thiên Chúa không phải được trả giá bằng một cái giá rẻ mạt, nhưng là một cái giá của sự chết. Vinh quang của thập giá chỉ có được khi ngang qua đau khổ và tủi nhục. Chúng ta đang sống trong những ngày đầu của mùa chay thánh. Chúng ta rồi ra cũng giống như Chúa Giêsu và các môn đệ của Người phải từ núi Tabor trở về với đời sống, đời thường để tiếp tục đi loan báo tin mừng. Thì chúng ta cũng vậy. Một lúc nào đó trong cuộc đời của mình, chúng ta nhìn thấy được vinh quang của thập giá, vinh quang của Thiên Chúa đang ẩn hiện ở trong những cái phút giây đời thường của chúng ta. Hay là khi chúng ta chiêm ngưỡng thánh thể, chúng ta nhận ra được vinh quang của Người. Những lúc đó không nhiều, nhưng chúng ta vẫn phải sống với những cái thực tế hàng ngày, với nhiều vất vả lo toan, mà như chúng ta đã nói ngay từ đầu, là một cuộc sống có nhiều niềm, nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui, khiến chúng ta phải lo âu hơn là hy vọng. Thế nhưng giữa những cảnh đời đó, chúng ta vẫn có một niềm an ủi, một niềm khích lệ rằng ngang qua tất cả những đau khổ đó, những khó khăn của cuộc sống đó, chúng ta sẽ đạt được vinh quang thực sự bằng những cố gắng, những hy sinh của chúng ta. Ước mong là những cố gắng, những nỗ lực trong mùa chay của chúng ta, trong việc ăn chay hãm mình, trong những khổ chế, sẽ có được, sẽ chiếu rọi trên chúng ta niềm một ánh sáng của ngày phục sinh, khi chúng ta hân hoan mừng lễ phục sinh sắp tới.